những cái cách gọi là công phu nó khó nhọc, thí dụ cũng như là nó gần gần với mình, như là nhịn đói không ăn chẳng hạn, phải không? Rồi nghĩa là tụng kinh suốt ngày từ bộ này cái bộ khác, mà nếu mà không có sáng tỏ được cái tự tâm của mình đó, thì tất nhiên là cũng bị những cái chữ nghĩa, những cái hình thức đó mà nó che lấp. Còn ở đây là phải thấy rõ lại nơi tự tâm của mình thường sáng soi, tỏ rõ, không có cái gì có thể nhiễm ô được. Thì cái đó là cái chỗ căn bản, cái pháp đốn giáo để cho mình soi trở lại. Mà sống được ở chỗ này thì sao? Nói rằng trong ngoài chẳng có trụ, đến đi tự do, hay trừ cái tâm chấp thì thông suốt không ngại. Tức là không có trụ bên trong, cũng không có trụ bên ngoài. Trong là căn, ngoài là trần, không? Nơi căn nơi trần đều không có dừng, không có trụ hết, không? Qua lại đến đi tự do, không có vướng mắc gì hết. Mà trừ được cái tâm chấp thì luôn luôn là được thông suốt, không ngăn ngại. Đây là cái chỗ mà mình để mình sống đó. Tại sao? Cái thế nào là cái tâm chấp? Vừa có trụ tất nhiên là có chấp, phải không? Mà chấp là sao? Chấp tất nhiên là thấy thật, thấy thật có. Vừa thấy cái sắc là thật có thì tất nhiên là trụ nơi sắc rồi. Cũng như vừa thấy cái thinh là thật có, là trụ nơi thinh rồi. Mà trụ thì tất nhiên là nó bị ngại, nó bị dừng lại rồi, thấy không? Mà cái chấp đó là nó gốc từ đâu? Là gốc từ ngã, thấy không? Tất nhiên từ cái ngã mà thành ra có chấp. Cho nên là nếu mà mình tu mà gọi là quên cái ngã này á thì có gì để chấp? Nếu mà thật sự quên ngã thì có gì để chấp? Cho nên còn luôn luôn là nhớ cái ngã, thấy có cái ngã thì luôn luôn là có cái chấp, hoặc là ít hoặc là nhiều. Nếu mà nhớ cái ngã nhiều đậm thì chấp đậm, còn mà nó nhớ nó ít, nó nhẹ, nó mỏng thì chấp nó ít. Mà chấp ít chừng nào thì nó nhẹ nhàng chừng nấy, nó tự do chừng nấy. Cho nên đây là nhấn mạnh cái chỗ này để cho mình thấy rõ, nếu mà lìa được, trừ được cái tâm chấp, quên được cái ngã thì tu hành bảo đảm là nghĩa là nó sáng tỏa dễ dàng ngay trước mắt. Cho nên tu hành như vậy đó thì cùng với kinh Bát Nhã không có sai khác, tức là kinh với người nó khế hợp nhau, tức nhiên là mình sống nó khế hợp với kinh Bát Nhã rõ ràng, chứ không phải là chỉ là như là thường thì kinh là kinh, còn mình là mình, cho nên mới có mình tụng kinh, vì có kinh là khác, mình là khác, cho nên là mình tụng kinh. Đây là chính kinh là mình thôi, cho nên mình sống ngay ở đây là kinh mình, cho nên đó là thường tụng bộ kinh này, nó hàng ngày nó luôn luôn không có gián đoạn, không? Còn cái kinh mà tụng ở trên bàn đó thì có khi tụng có khi ngưng, không có liên tục. Còn sống được với cái này thì đó là mình tụng liên tục không có dừng. Thì như vậy đó là kinh và người không có khác. Đây ngài mới nói rõ thêm, nghe là tất cả những cái khế kinh đó và các mọi cái thứ văn tự, cũng như là đại thừa tiểu thừa hay là 12 bộ kinh đó, nó đều nhân nơi người mà đặt ra thôi, cũng như là nhân nơi cái tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Tất nhiên mấy bao nhiêu kinh điển là nhân nơi người mà lập ra, chứ không phải là tự có. Phật sở dĩ mà nói các kinh đó là do có người mê cho nên Phật mới nói, cũng là nhân nơi cái tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Tất nhiên là do con người trí tuệ hoặc là cạn hoặc là sâu, cho nên rồi Đức Phật mới nói ra những cái bộ kinh hoặc là đại thừa hoặc là tiểu thừa, không? Mà sở dĩ Phật nói ra bao nhiêu cái bộ kinh đó là do sao? Do Ngài chứng ngộ từ nơi cái trí tuệ của Ngài mà Ngài nói ra. Thì như vậy, mình hiểu như vậy thì sao? Thì bao nhiêu bộ kinh đó là mình phải soi trở về chính mình là cái gốc. Cái gốc là soi trở về chính mình. Bởi vì chính nơi mình, chính nơi con người mà Phật mới nói ra các bộ kinh đó. Kinh nhân nơi người mà có, cũng nhân nơi trí tuệ mà mới dựng lập. Thì như vậy cái gốc là từ nơi chính mình. Cho nên mình soi lại chính mình thì bao nhiêu kinh nghĩa nó sẽ đều sáng tỏa nơi đó. Trong thiền sử đó có câu chuyện mà một vị tăng với một vị đồng tử tụng kinh. Khi tụng kinh xong rồi thì sao? Thì cái vị tăng mới bảo cái vị đồng tử là thôi đi cất kinh vào trong tủ đi. Thì cái vị đồng tử đó mới hỏi, như vậy thì còn cái con tụng để đâu? Kinh thì đã cất vào tủ rồi, thì vậy cái con tụng là để đâu? Thì bây giờ cái tụng ra để đâu? Đó là cái mà mình phải soi lại mình, không chứ còn không phải mà gọi là chạy theo cái quyển kinh đó. Cho nên là cái này tôi có một bài kệ, không nghĩa là thương thai đồng tử đáng ăn đòn, không? Hỏi mà gọi là tụng để đâu, không thì đáng đòn chưa? Theo đó bao người bị gạt luôn, không? Nghe nó tụng để đâu là cái mình suy nghĩ ở chỗ nào đó thì cũng bị gạt luôn, phải không? Hỏi ai có mắt xin dùm đáp, gậy ở trên đầu hai cạnh hông. Nghe đáp tôi coi coi, cây gậy đó nó ở ngay trên đầu hay là ở bên hông? Cây gậy nó sắc đó thôi, anh nghe là vừa nhích cái là đáng gậy rồi. Còn ngay đó mà gọi là bén nhạy một chút quá thì rõ ràng sáng tỏ liền, không? Cho nên cây gậy sẵn bên đó, không? Thì như vậy đó là mình phải hiểu gọi là kinh sách nó phải soi lại mình, còn theo đó thì nghĩa là bị gạt. Cho nên ở đây Ngài mới nói là bao nhiêu cái kinh điển kinh sách đó cũng như người mà đặt ra đó, không? Thì như vậy nếu không có người đời thì tất cả pháp cũng vốn tự chẳng có, không? Có người cho nên mới có các pháp mà đặt ra, không? Nên biết muôn pháp cũng vốn là tự nơi người mà dấy lên, tất nhiên là có người cho nên mới đặt ra pháp này là pháp kia, không? Cũng như là cái bàn, cái ghế hay là cây cối, sở dĩ mà nó có cái tên này tên kia để mình phân biệt thành ra cái pháp này pháp kia thì cũng do người mà đặt ra, tức là do cái phân biệt của người, chứ còn nó không có tự có, không? Bây giờ nói là đây là cái bàn, đây là cái ghế, thì sở dĩ mà có cái bàn cái ghế là do có người, người phân biệt đặt ra, không phải tự nó có. Thì như vậy thì bao nhiêu cái kinh sách đó thì cũng nhân người mà nói ra. Thì như vậy là ở trong người đó thì hoặc là có người ngu, có người trí. Thì người ngu á là gọi tạm gọi là tiểu nhân, còn người trí thì tạm gọi là đại nhân, không? Thì như vậy khi mình ngu á thì mình mới hỏi với người trí, thì người trí mới giải nói cho mình nghe. Thì khi mà người ngu nghe được rồi, tỏ ngộ, mở sáng, thì cùng với người trí đâu có khác gì. Thì vậy là cái gì là ngu, cái gì là trí. Cho nên là ngu trí cũng là cái tạm thời, cái danh từ tạm thời trong một giai đoạn, không? Chứ còn cái thật đó thì không phải là nó cố định, không? Không phải ngu hẳn là ngu, hay là trí nó cố định nó là trí. Vì vậy cho nên là mình không có cái mặc cảm ngu là ngu hoài, không? Hay là mình là tiểu căn hoài, không? Cho nên khi mình còn mê chưa hiểu thì tạm gọi là ngu mê, cố gắng học hỏi tu hành sống tỏa sáng được thì cùng với người trí không có khác, tức là cùng với chư tổ không có khác, không? Cái thấy nó cũng đồng với nhau thôi. đến cái chỗ mà tỏ ngộ ra rồi thì cái chỗ thấy đó nó cũng không hay. Thì vậy là cũng mình cũng sáng mắt, thì các vị cũng sáng mắt. Thì khi mắt mở sáng rồi thì nó quên cái nghĩa lớn nhỏ hay là ngu trí. Thì như vậy là không nên chấp theo cái danh từ để rồi mắc kẹt trong đó. Cho nên Ngài nói khi mà chẳng ngộ á, thì Phật là chúng sanh, nhưng mà khi một niệm ngộ thì chúng sanh là Phật. Thì như vậy muôn pháp trọn ở trong tự tâm thôi, chứ không có gì khác. Muôn pháp đều ở trong nơi tự tâm của mình. Thì như vậy ngay nơi trong tự tâm của mình mà sáng tỏ được thì chống thấy cái bản tánh chân như. Chính cái chữ mà chống thấy á, là cái chỗ đó là cái chỗ gọi là yếu điểm. Nếu mà nói rằng chống thấy thì tất nhiên là đâu có thứ lớp, phải không? Chống thấy thì nó không có thứ lớp. Thì như vậy nếu mà có thứ lớp, phải không, mình thấy từ từ, phải không, thấy từ từ ở đâu đó mới đầu thấy nó mới có, rồi nó có dần dần đó, phải không? Thì như vậy là nó có thứ lớp. Mà thứ lớp á, thì giống như là nó có từ ở bên ngoài mà nó vào, cho nên mới thấy thứ lớp. Còn nó chống thấy là nó chợt thấy thôi. Mà chợt thấy thì tất nhiên là để nghĩa để rõ nó là cái sẵn có, không? Sẵn có nơi mình, sẵn có mình quên, cho nên là bây giờ khi mà nó sáng tỏ được thì nó chợt thấy vậy thôi, chứ nó không có qua thứ lớp gì hết. Cũng giống như là cái vật mà mình đã có sẵn ở trong túi, giờ mình quên, mình chạy tìm kiếm chỗ này chỗ kia, nhưng mà khi chợt nhớ lại thì nó có sẵn túi rồi, thì mới gọi là chống, không qua thứ lớp gì hết. Thì Ngài mới, cho nên Lục Tổ Ngài mới dẫn kinh Bồ Tát Giới thì mới nói là cái bản nguyên tự tánh đó nó là thanh tịnh. Nếu mà mình biết được cái tự tâm, thấy được cái bản tánh đó thì đều sẽ thành Phật đạo, vì chính đó là cái nhân địa để thành Phật. Cũng như kinh Tịnh Danh thì nói rằng liền đó thì quát nhiên trở lại được bản tâm, thì cũng như là cái nghĩa mà chống thấy ở trước, tất nhiên là ngay nơi đó thì liền quát nhiên rỗng rang trở lại được bản tâm, tất nhiên là cái sẵn có của mình từ lúc nào. Đó là Ngài nhấn mạnh rõ ràng đây là cái sẵn có nơi mình, vì vậy cho nên không có phải gọi là tìm cầu hướng ở bên ngoài, mà chỉ làm sao luôn luôn mình cố gắng soi sáng trở lại nơi mình, để mà những cái gọi là những cái tập khí đó, những cái tập khí, những cái phiền não mà nó che lấp đó, nó mỏng dần, thì đến một giai đoạn công phu của mình là khế hợp thì tự nhiên là nó sáng tỏa nơi mình đầy đủ, chứ không phải chạy tìm bên ngoài, thì đó gọi là tu bát nhã. Thì thôi, hôm nay là mình học tới đó.